Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và niềm vui. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 cho đến 7:00 là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật đương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Nếu quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho tới 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sau một ngày mới bình an ạ.
Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Trước khi trên chương trình Khánh Thi nói cái gì? Có những nỗi niềm riêng không sao nói hết phải không?
Những nỗi niềm riêng không có nói được. Cứ phải giữ kín ở trong lòng thôi, khổ ghê. Mà cái gì mà giữ kín lắm, khó chịu lắm.
Khó chịu lắm, đúng rồi. Dạ. Mong rằng là quý vị đừng có, tiếng Mỹ nó gọi là bottle up inside, tức là mình đừng có giữ vào trong cái lọ, rồi mình cứ giữ trong lòng của mình, nó làm cho mình rất là khó chịu, không?
Vâng.
Cuộc sống của mình nó không có được an bình. Vậy mà tôi mong rằng là tất cả mọi người cũng giống như tôi, nằm xuống ngủ một cái là chết, thức dậy là sống ha, để chúng ta không có phải lo lắng nhiều việc. Nhưng mà ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay tôi cảm thấy rất là thương, tôi cười nhưng mà thực ra là cười ra nước mắt, thưa quý vị, thật sự là như vậy. Vì thông báo về vấn đề DACA nó làm cho rất là nhiều người bây giờ đang rất là hoang mang, rất là sợ hãi, điện thoại gọi liên tục không ngừng. Và chúng ta thấy rằng là cái việc này nó không phải là một cái vấn đề mà chúng ta không thể nào không để ý đến được. Là tại sao? Là tại vì nó ảnh hưởng đến quá nhiều người, đến quá nhiều người, những người qua Hoa Kỳ này ở tuổi còn trẻ và không phải lỗi của họ mà họ đã được đưa vào cái quốc gia này. Nhưng cái gì nó cũng thế, chúng ta có hai bên, một bên chống và một bên thuận. Và ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng là bên chống có lẽ nhiều hơn bên thuận trên cái vấn đề này. Bà thượng nghị sĩ Feinstein là thượng nghị sĩ của tiểu bang California, bà nói rằng là cái hành động của quốc hội hiện giờ chỉ có một phương cách thôi, đó là bảo đảm cho những người đã nhận cái điều khoản DACA được bảo vệ từ cái việc bị trục xuất, và đó là cái hành động tối cao của chúng ta. The Dream Act, tức là cái giấc mơ, cái điều khoản giấc mơ đã được giới thiệu bởi hai ông thượng nghị sĩ Graham và Durbin, đã cung cấp cái con đường đi đến chỗ trở thành công dân Hoa Kỳ cho những người nhận được cái sự đòi hỏi bởi DACA, và họ cần được cái sự là đáng được cái sự bầu của quý vị càng sớm càng tốt. Vì nếu mà chúng ta không bảo vệ những người trẻ tuổi này, và những người này đã bước ra khỏi bóng tối, vì nếu chúng ta không bảo vệ những người trẻ tuổi này khi họ đã bước ra khỏi bóng tối để họ nộp đơn, để họ có cái thẻ đi làm, để họ có được một cái dạng hợp pháp ở đây, không phải là họ có một cái thẻ xanh hay cái gì, nhưng mà ít ra họ không có phải sợ hãi nữa. Và nếu chúng ta không làm việc đó thì chúng ta đã thể hiện một cái sự thất bại, không những về cái vấn đề tâm trí tuệ, tôi nghĩ là moral, tức là tôi vẫn dịch cái chữ moral mà tự nhiên bây giờ tôi đang nói chuyện với quý vị và tôi nói live và tôi cũng vừa nói và tôi cũng vừa dịch live, cho nên nó cũng hơi khó, thì quý vị cũng giúp tôi chịu khó nghe như một vài chữ tiếng Mỹ nhé. Moral failure, tức là làm mất đi cái cá tính, cái tính tốt đẹp của cái việc này. Những người DACA họ đã nộp đơn với chính phủ, họ đã được cái sự duyệt qua về cái lịch sử, history của họ, background check của họ, họ đã trả thuế, họ đã cung cấp rất là nhiều những cái giấy tờ và họ đặt cái sự tin tưởng vào cái chính phủ Hoa Kỳ này. Thì bây giờ chúng ta không thể nào trả lời họ bằng cách phạt họ vì bây giờ họ đang sống ở Hoa Kỳ này dưới cái dạng là họ đã được đưa vào đây bất hợp pháp. những người trẻ tuổi dưới cái điều khoản DACA này là những cái epitome của giấc mơ của Hoa Kỳ. Và 95% của những người này họ đang ở trong trường học hay là họ đang đi làm. Những người này họ tới Hoa Kỳ này ở một cái tuổi rất là còn trẻ, không phải lỗi của họ, không phải lỗi chính họ, mà họ đã được đưa vào Hoa Kỳ này và họ đang pursue, tức là họ đang đi đến cái chỗ mà đạt được cái giấc mơ của họ để trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo sư. Và những người này là những người Hoa Kỳ đang sống dưới tất cả mọi hình thức như là những người sống ở Hoa Kỳ này. Và họ cũng đã cung cấp cho quốc gia này và xã hội này những cái gì tốt đẹp nhất mà họ có thể làm được. California là quê hương của rất là nhiều người đã nhận được cái điều khoản DACA. Gần 223.000 hồ sơ đã được đặt vào trong Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ ở California này. Họ đã làm những cái sự gọi là contribution rất là nhiều, ngay cả họ làm cho cái kinh tế và cái tech industry ở đây đã được sống lại. Và vì vậy họ yêu cầu, bà Dianne Feinstein yêu cầu những người trong Quốc hội nên support và nên đứng lên để mà giúp đỡ những người này, vì họ là những người có giá trị cho quốc gia của chúng ta. Và bà nói là bà sẽ không ngừng để mà chống trả lại việc này, để bảo vệ những người DACA. Đây là một cái vấn đề mà tôi nghĩ nó sẽ đảo lộn cuộc sống của rất là nhiều người. Để tôi cho quý vị một vài con số để quý vị thấy là cái việc này nó ảnh hưởng đến như thế nào. Nhưng mà trong thời gian tôi nói chuyện trên chương trình, quý vị có thể đặt câu hỏi. Quý vị có thể đặt câu hỏi về những vấn đề liên quan đến luật di trú, đến những vấn đề mà chúng tôi làm ở văn phòng Law Offices của luật sư Phượng Nguyễn Kim Phượng ở trong building Empire Law Offices. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi 408-947-7717, 947-7717.
Thưa luật sư Khánh Thi, có một câu hỏi, chắc có thính giả nào gọi vào phòng hành chính đặt câu hỏi đây, thì Khánh Thi đưa câu hỏi này cho luật sư ạ. Quý thính giả nào đó vừa mới gửi câu hỏi vào, đón nghe câu trả lời của luật sư. Có nhiều người nói rằng cái chương trình DACA này do cựu tổng thống Obama lập ra vào năm 2012 hoãn trục xuất cho con em của những di dân bất hợp pháp đến Mỹ khi còn nhỏ là vi hiến, tức là illegal, vì đã không được Quốc hội thông qua, do đó cái chương trình này cần phải hủy bỏ. Vậy thì điều này có đúng hay là không?
Ok, Tổng thống Donald Trump và trưởng biện lý Attorney General Sessions ngày hôm qua cũng đã nói, ông ta nói rằng là cái điều khoản DACA đã được đưa ra bởi cựu Tổng thống President Obama là một cái điều mà ông ta tự quyết định, ok? Và tức là Tổng thống Obama tự quyết định và Tổng thống Obama đưa ra cái executive order để cái việc này nó giúp cho 800,000 thanh thiếu niên ở vào Hoa Kỳ này bất hợp pháp. Và ngày hôm qua thì ông trưởng biện lý General Attorney Sessions nói rằng là cái việc này nó vi hiến, nhưng mà họ không nói tại sao nó vi hiến. Tôi đang chờ để nghe rằng là cái việc DACA này nó unconstitutional ở cái chỗ nào. Unconstitutional tức là vi hiến. Nó vi hiến ở cái chỗ nào, ở cái khoản nào, ở cái vấn đề nào. Tổng thống có quyền đưa ra những cái sắc lệnh. Nếu những cái sắc lệnh đó nó giúp cho cái việc gì đó trong cái quốc gia Hoa Kỳ này, về vấn đề kinh tế, về vấn đề an ninh quốc gia. Và cựu Tổng thống Obama đã đưa ra cái sắc lệnh DACA. Bây giờ Tổng thống Donald Trump nói rằng là cái việc này nó vi hiến, thì tôi chưa thấy họ nói tại sao nó vi hiến.
Thưa luật sư, thì tại vì không được thông qua quốc hội cho nên vi hiến đấy.
Không thông qua quốc hội. Nhưng mà nếu mà Tổng thống có được cái quyền ban sắc lệnh dưới cái executive order, thì tại sao phải làm cái việc là thông qua quốc hội? Nếu ông ấy không thông qua quốc hội thì tại sao những người thượng nghị sĩ của quốc hội đã không phản đối chống trả lúc
ngay lúc đó
đưa ra? Nhưng mà để tôi nói thêm về cái vấn đề này, tôi vẫn nói rằng là tôi chưa thấy cái lý do tại sao họ nói vi hiến, vì không thông qua quốc hội. Executive order là một cái sắc lệnh mà tổng thống có quyền để ban hành, cũng giống như ông tổng thống Donald Trump đưa ra một cái sắc lệnh là cấm 7 quốc gia không được vào Hoa Kỳ, thì những người ở quốc hội và những người đưa những cái hồ sơ lên tòa để chống trả, họ đã chống trả tới cùng, và cuối cùng tổng thống Donald Trump cũng phải rút lại, thay vì là 7 quốc gia bây giờ còn 6 quốc gia, và ông phải thay đổi những cái điều khoản trong cái sắc lệnh ông ta muốn ban hành.
Thưa luật sư, ngay lúc ông tổng thống Trump đó, ông đưa ra cái 7 nước không có được đi ra đi vô như vậy đó, tại vì ông nói là tại vì ngay lúc đó cái vấn đề khủng bố nó xảy ra khắp các nơi, cho nên ông làm như vậy là đúng.
Ta đúng được khi mà ông ta vơ đũa cả đám, xảy ra khắp nơi là xảy ra ở đâu? Ông ta cấm tất cả mọi người, ngay cả những người không có làm khủng bố, ngay cả những người mà tôi không đứng bên nào cả, đây là vấn đề chính.
Yeah.
Tôi chỉ nói rằng là khi mà một cái sắc lệnh đưa ra, một cái điều luật đưa ra, thì nhất định là nó không thể nào hoàn hảo được, nó phải có một cái gì đó thiếu sót. Nhưng mà cái sự thiếu sót đó nó phải đi đến một cái mức độ nào để mà người dân chấp nhận, để mà quốc hội chấp nhận. Và cái việc mà ông Tổng thống Trump đưa ra cấm những người đến từ cái quốc gia, 7 cái quốc gia đó, là cái hành động của ông ta là quá đáng. Tại vì ông ta vơ đũa cả nắm, ông ta có thể nói rằng là dựa trên những cái sự cứu xếp và những cái điều kiện và những cái đòi hỏi như thế này, như thế này, như thế này, thì những người này không được vào Hoa Kỳ. Cái đó tôi hoàn toàn đồng ý. Tại vì tôi cũng đâu có muốn cho khủng bố bước vào Hoa Kỳ để mà sập đổ cái tòa nhà sinh đôi ở trên New York và giết bao nhiêu người. Và mỗi lần mà tôi đi ra phi trường, tôi phải bị cái sự khám xét, tôi không có ngại. Tại vì tôi nghĩ cái sự khám xét đó nó là một cái sự cần thiết để bảo vệ an ninh cho chính tôi và cho những người khác. Nhưng mà khi chúng ta là những người đứng ở một cái vị trí mà những người dân thì họ chỉ nghe những gì mà ông Tổng thống hoặc Quốc hội đưa ra, điều luật được ban ra, và họ nghe và họ biết. Nhưng mà những người họ viết luật, họ làm luật, họ nói rằng là những cái sự đưa ra như vậy nó không có đầy đủ. Đâu phải là ai viết một cái dự luật nào cũng đều được thông qua để thành luật đâu. Giống như ngay bây giờ tôi đi hơi trái chủ đề một chút nhỉ. Giống như ngay bây giờ Tổng thống Obama đang nghĩ đến cái việc tước đi cái gì close estate tax, cái exemption, cái khấu trừ thuế tài sản. Và hiện giờ ở California đã có những người ngồi ở trên Sacramento viết một cái dự luật. Và nếu Tổng thống Donald Trump tước đi cái sự khấu trừ tiền thuế tài sản, thì họ sẽ đưa ra cái dự luật của họ để làm một cái việc gì đó để mà áp dụng cái vấn đề đó ở trong tiểu bang thay vì là một vấn đề liên bang. Cho nên tôi biết rằng là có những người chống và có những người for cái sự đưa ra cái việc mà ông Tổng thống Trump đã ngừng cái vấn đề DACA này. Nhưng mà để trả lời cho Khánh Thi, và nếu mà Khánh Thi có câu hỏi thì cái việc ngừng tôi để hỏi. Nhưng mà để trả lời cho Khánh Thi biết rằng là khi Tổng thống Obama đưa ra cái điều khoản này vào năm 2012, 15 tháng 6, thì ít có người gọi là phản đối. Là tại vì sao? Là tại vì cái Dream Act, là cái điều luật dự, cái điều luật này nó đã đưa ra, nó đã làm cho bao nhiêu người phải suy nghĩ rồi trước khi cái dự luật này đã trở thành luật vào năm 2012. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Chút xíu nữa chúng ta trở lại vấn đề DACA. Có vị thính giả, mời vị thính giả đang là trên đường dây điện thoại đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Hello.
Dạ, thưa mời ông ạ.
À, chào luật sư và chào cô.
Dạ.
À, tôi có câu hỏi là trước đây tôi có mua một căn nhà chung với một người bạn. Rồi cái nhà này thì tôi với người đó đứng tên, nhưng mà cái loan thì chỉ có một mình tôi đứng thôi. Nhưng mà bây giờ tôi muốn bán, nhưng mà người bạn nó lại không muốn bán, thì tôi có thể làm gì được vậy luật sư?
Xin cảm ơn câu hỏi này. Chào ông. Thứ nhất là ông và người bạn của ông có thể nói chuyện với nhau, và người bạn của ông có thể mua cái phần của ông. Tại vì nếu ông muốn bán tức là ông cần tiền, và ông muốn cái số tiền của ông thì ông có việc kêu người bạn. Bây giờ ông không muốn bán thì ông mua cái phần của tôi. Tôi mong là sẽ được giải quyết êm đẹp như vậy và dựa trên giá thị trường. Còn nếu cái người bạn của ông không chịu mua cái phần của ông và cũng không chịu trả cho ông cái giá thị trường, thì buộc lòng ông phải đưa cái người bạn này ra tòa để mà làm một cái hồ sơ kiện tụng dưới cái điều khoản partition, tức là chia đôi nhé. Đó là câu trả lời.
Vâng. Vâng, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn ông ạ. Chúc ông bình an. Dạ, cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp ạ.
À, thưa luật sư, xin chào luật sư và cô Khánh Thi.
Dạ.
Tôi xin hỏi về cái trường hợp sẽ tai nạn xảy ra lao động, tức là con trai tôi và đứa con trâu tôi đã dì vọt trong một ngày.
Bác Khánh Thi,
bác ơi, bác có thể tắt cái radio hoặc là bác cầm cái điện thoại qua bên cái phòng khác dùm cho con. Nếu mà bác không có tiện để tắt cái radio, bác cầm cái điện thoại ra một cái phòng khác, không thôi nó bị vang sẽ không nghe rõ câu hỏi nha. Cảm ơn bác. Xong để bác đặt câu hỏi lại từ đầu nha.
Vâng, là đứa con trai, tôi xin hỏi về một cái tai nạn lao động. Đứa con trai tôi và đứa con dâu dì vọt. Cái ngày hôm có một cái ngày và đứa con dâu tôi nó có trách nhiệm, nó tích kè đứa cháu nội của tôi. Trong khi người thợ điện nó đang sửa điện thì đứa cháu tôi nó chơi cái súng nước, nó phụt nước. Lúc nó bắn vào người thợ điện, rồi điện người thợ điện bị điện giật, người té ngã. Tôi hỏi khi trường hợp và trường hợp khi người thợ điện họ đi nhà thương, họ đi nhà thương thì cái tiền phí tổn đó do ai chịu trách nhiệm? Cái người chủ nhà chịu trách nhiệm hay là đứa con dâu tôi chịu trách nhiệm, hoặc là cả hai vợ chồng, đứa con dâu tôi và đứa con trai tôi chịu trách nhiệm? Tôi xin hỏi của bác sĩ trả lời cho tôi ạ.
Vâng, xin cảm ơn ông, xin chào ông, để tôi xem là tôi câu hỏi này không nhé. Nhất là cái người con này á, là con của hai vợ chồng đã ly dị, và khi mà cái cậu bé này cậu bắn súng vào cái người đang chữ điện ở cái căn nhà đó bị giật điện thì bị thương tích, thì cái câu hỏi là ai là cái người chịu trách nhiệm trả cho cái tiền chi phí cho cái người đang chữ điện này? Câu trả lời đầu tiên là mình phải lấy cái bảo hiểm của cái căn nhà mà cái người này đang tới chữ điện để mà họ giải quyết cái việc thương tích đã xảy ra trên căn nhà này. Đó là cái việc đầu tiên. Rồi những cái gì khác nữa thì tôi không biết, nó tùy theo từng cái trường hợp một. Nếu mà ông nói là cái trách nhiệm là ở người con dâu hay là ở cái người con rể hay là cái người con trai thì tôi không biết là ông nói trách nhiệm là như thế nào. Nếu mà ông nói rằng là đi đến chỗ cái người bị thương tích này, bị thương tích rất là trầm trọng, và cái sự gọi là tiền thiệt hại của cái người bị thương tích này không được bồi thường đầy đủ, thì cái người nào là cái người có trách nhiệm? Vì cái người con này là người con của cả hai người, bố và mẹ, thì nếu đi đến cái chỗ đó thì cả bố mẹ đều phải trách nhiệm chứ. Nhưng mà cái việc đầu tiên là phải lấy cái bảo hiểm của cái nhà đó ra để mà được bồi thường trước đã rồi tính tiếp nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Xin cảm ơn câu hỏi của ông. Câu hỏi rất là hay.
Dạ, cảm ơn ông nhiều lắm. Chúc ông khỏe nha ông nha. Bây giờ có vị thính giả kế tiếp. Mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại ạ.
Hello,
dạ, thưa, dạ, tắt dạ, cái radio dùm dạ, cho Khánh Thi dạ, trước nhá, chứ không thôi nó bị vang, không có nghe rõ câu hỏi. Dạ, tắt cái radio bên
dạ,
đây trước.
Rồi,
dạ,
rồi.
Dạ, cảm ơn ạ.
Dạ. Em có câu hỏi là em cho người ta xe phòng mà người ta đã mua ra khỏi 2 tháng nay rồi, nhưng mà cái xe ta vẫn còn đậu trên driveway. Em có gọi phone mà người ta không có trả lời, em có để text message là em sẽ cho xe thô cái xe họ, như vậy em làm gì có đúng không?
Cái câu hỏi này nó rất là đặc biệt. Mà nếu mà tôi nói về cái vấn đề abandon, tức là bãi bỏ cái tài sản mà cái người này đã dọn ra mà để lại, thì anh nên viết cho họ một cái lá thư gửi đến cái nơi mà họ đang ở và báo cho họ biết là họ có 15 ngày để mà dọn cái xe này đi. Vì nếu họ không dọn sau 15 ngày thì anh có quyền làm cái việc đó nhé. Okay.
Em gọi phone thì họ không trả lời, em cũng không biết họ đang ở đâu.
Anh viết cái lá thư, trời ơi, khi mà dọn đi họ không có để cho anh cái địa chỉ là họ đang ở đâu. Và anh gọi phone thì anh nói đây là cái sự phức tạp của rất là nhiều người đang phải chịu cái sự này như thế này nhé. Anh, những người họ dọn đi, quý vị phải biết là họ đang dọn đến đâu. Và bây giờ tôi đề nghị cái người dọn đi này có thể là họ đã ra ngoài bộ, ra ngoài văn phòng bưu điện để mà chuyển địa chỉ. Thì anh viết cho họ cái lá thư, viết cái địa chỉ ở cái nhà mà họ đã share, tức là nhà của anh đó.
Dạ.
Viết rồi từ đó cái lá thư đó có thể sẽ chuyển tới cái nơi cái người đó ở. Nếu trong bao nhiêu ngày mà không thấy cái lá thư đó trở về, thì cái lá thư đó đã tới tay cái người đó. Và nếu mà như vậy thì anh có thể yêu cầu nhà bưu điện cho anh cái địa chỉ của cái người đó, để mà anh viết một cái lá thư kế tiếp rồi anh gửi thẳng tới cho họ. Khi mà anh gửi cái lá thư này, tôi đề nghị là anh copy cái lá thư và copy cái phong bì mà anh gửi đi từ bưu điện nhé. Để có anh đã làm việc này nhé. Đó là câu
Cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Ok. Khi cái điều khoản DACA được đưa ra vào ngày 15 tháng 6 2012, cái mục đích của cái điều khoản này là dùng cái sự mà ngừng lại những cái hành động, những cái gọi là chúng ta có thể nói tạm là cái sự lựa chọn theo yêu cầu để mà áp dụng cho từng trường hợp một về cái vấn đề là những người này đã tới đây bất hợp pháp trước khi họ 16 tuổi và họ có thể yêu cầu được có cơ hội đi làm. Thì vào năm 2014, thì bây giờ họ đưa ra một cái điều khoản mới, đó là DAPA, tức là giữ lại những cái hành động đối xử với những người cha mẹ của những người đã được sinh ra ở Hoa Kỳ hay là những người đang sống ở Hoa Kỳ này dưới cái dạng thường trú dân. Nhưng mà cái việc đó đã bị phản đối rất là nhiều. Khánh Thi đã nói rằng là tại sao Quốc hội không phản đối vi hiến? Đây là một cái điều khoản đã bị phản đối rất là nhiều. Là với Khánh Thi hay là không có tôi cũng...
Dạ có ạ, thưa luật sư. Mời vị thính giả đang trên đường dây điện thoại ạ. Đặt câu hỏi. Dạ, mời chị.
Dạ, cho em hỏi là em nghe nói chương trình mà con bảo lãnh cha mẹ sắp bị Tổng thống Donald Trump không có cho cái chương trình này nữa, thì cho em muốn biết rõ thêm được không ạ?
Dạ, thưa cảm ơn chị hỏi câu hỏi này, nhưng mà hiện giờ thì tôi chưa nghe đến cái việc này nó xảy ra. Nếu mà nói là con không được bảo lãnh cha mẹ thì tôi nghĩ chuyện này Tổng thống Donald Trump chắc không dám đụng tới đâu. Nhưng mà tôi chưa nghe thấy cái việc này nhé.
Dạ, tôi cảm ơn.
Cảm ơn chị. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc hoặc là cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, 408-947-7717. 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
À, thì lúc đó thì tất cả mọi người, có nhiều người đứng lên phản đối, và vì vậy có những cái hồ sơ đã được đưa lên trên tòa để mà phản đối cái việc này. Thì một trong những tòa kháng cáo của Chu Vi tầng số 5 nói rằng là, tòa nói rằng là Texas và những tiểu bang khác đã cho thấy cái sự thành công của họ và cái sự satisfy của những cái điều khoản trong cái việc mà để ngừng cái vấn đề DAPA. Tòa ở trên, tòa chánh án tòa ở trên Chu Vi tầng số 5 kết thúc và nói rằng là cái điều khoản DAPA này nó rất là nghịch đối nghịch với cái sự lựa chọn được quyền ra cái việc này bởi Quốc hội. Tòa nói rằng là Bộ Luật Di trú và Công dân Hoa Kỳ không có cho phép cái việc mà reclassify, tức là mình đặt lại cái dạng của bao nhiêu triệu người đang sống bất hợp pháp ở Hoa Kỳ này và làm cho họ trở thành một cái người hợp pháp dưới những cái điều luật liên bang và tiểu bang, ngay cả cái việc để đi làm. Nhưng mà cái này là DAPA chứ không phải DACA. Tại vì họ không có chống trả cái việc DACA ở trên tòa. Ngay cả tòa liên bang họ cũng không có chống trả. Ok? Nếu mà Tổng thống Donald Trump và những người trong nội các của ông ta nói rằng là cái điều khoản DACA này vi hiến, thì tôi nghĩ nhiều người đang ngồi để xem rằng là nó vi hiến ở cái chỗ nào. Tại vì cái việc mà nhiều người đã đưa ra và đã nói rằng là những người trẻ tuổi này đến Hoa Kỳ không phải dưới cái sự lựa chọn của họ. Và ông Thượng nghị sĩ John McCain cũng nói, ông nói là quyết định của Tổng thống Trump để mà bãi bỏ đi cái DACA là một cái wrong approach, tức là cái sự tiến tới sai lầm với cái chính sách di trú. Khi mà trong cái thời gian cả hai bên hàng ghế, tức là cả Democrat và Republic, đã cần đến với nhau, tức là họ cần phải cùng với nhau để mà cải tổ lại cái hệ thống di trú đang bị gãy đổ và bảo đảm an ninh cho quốc gia này. Tổng thống, thượng nghị sĩ John McCain nói rằng là ông ta tin tưởng rất là mạnh mẽ là những người trẻ tuổi này khi họ được đưa vào Hoa Kỳ này bất hợp pháp, đó không phải là lỗi của họ, thì vì vậy họ không thể nào bị bắt buộc phải trở lại nơi cái quốc gia mà họ không biết quốc gia đó là gì. 800.000 người vô tội này đã được cho cái quyền được ở đây và được có cái thẻ đi làm trong những năm về trước. Họ đang đi học, họ đang muốn có một cơ hội để trở thành một người tốt, để trở thành một người hữu ích cho xã hội. Và họ đang có những nghề, những công việc, những bằng cấp để mà giúp đỡ cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ và để có được cái cơ hội phát triển trong cái quốc gia này. Thì khi cái Tổng thống Obama đưa ra cái quyết định độc, có thể nói là độc tài hay là tự ông ta đưa ra cái quyết định trên cái vấn đề này, thì ông thượng nghị sĩ John McCain cũng phản đối. Nhưng mà ông tin rằng là rút lại cái DACA này vào cái thời điểm này là một cái việc đảo ngược lại không chấp nhận được. Thì cái sự hứa hẹn và cái cơ hội mà chính phủ Hoa Kỳ này đã cho những người trẻ tuổi này, ngày mai có thể có cơ hội chúng ta nói tiếp, hy vọng là như vậy nhé. Vấn đề này nó sẽ còn tiếp tục cho đến khi nào tôi nghĩ là Tổng thống Donald Trump cũng sẽ phải sửa lại cái lời rút lại của ông ta về vấn đề DACA với những cái sự chống trả quá mạnh mẽ như vậy từ tất cả mọi nơi. Cảm ơn sự hợp với hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc, trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúng ta sẽ trở lại chương trình ngày mai để nói thêm về vấn đề DACA, luật của Tổng thống Obama lập ra vào năm 2012 để hoãn trục xuất các con em của những di dân bất hợp pháp đến Mỹ còn nhỏ là vi hiến, illegal, tức là vì đã không có được Quốc hội thông qua. Ngày mai luật sư sẽ trở lại chương trình này live luôn 8:30 tới 9 giờ. Cảm ơn luật sư Kim Phượng, chúc luật sư Kim Phượng sang một ngày mới bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Office làm hẹn luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sau một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.